Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên một đêm thanh tịnh của các bạn và gặp lại tôi một vài tiếng đồng hồ, cũng như chúng ta đã sống bao nhiêu năm rồi, vui nhẹ trong tâm thức của chúng ta, giải tỏa mọi sự phiền muộn sai quay của nội tâm và thấy rõ chính ta chưa thanh tịnh. Cố gắng tu hơn nữa, chúng ta sẽ đạt tới rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, trên trong tinh thần xây dựng cho nhân loại cùng tu cùng tiến. Không phải gia đình chúng ta là duy nhất, sự sống chung đây là nhân loại để kết hợp cho chúng ta. Nền tảng văn minh của mặt đất, người đóng góp việc này, kẻ đóng góp việc nọ. Ngày hôm nay sự liên hệ mau chóng, dùng điện thôi, dùng ordinator, dùng computer là để giải quyết nhiều chuyện trong một lúc, là điện thôi. Rồi các bạn thấy bây giờ các tu ăn tu cái khóa này là điện, khai triển điện năng sẵn có của các bạn, từ cơ tạng cho khối óc, đến khối óc chứ không phải là chuyện tầm thường. Các bạn đang làm đại sự, giải quyết được con người để ảnh hưởng người khác. Cũng khác thì Thích Ca đã tự giải quyết và ảnh hưởng chúng ta tới ngày hôm nay. Thời điểm của Thích Ca thiếu thốn vô cùng, nhưng mà tâm thức của Ngài không có thiếu thốn, chỉ là tu thôi. Kết hợp được luồng điển hào quang của cả càn khôn vũ trụ, Ngài mới phân giải được chân lý để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Giải trong siêu thức tận độ quần sanh do công tu của Ngài, mà Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc. Chính Ngài khai thác được cơ tạng, khối óc của Ngài và lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết được khai thác khối óc của chính chúng ta, chúng ta sẽ tiến tới sự vinh quang, quang vinh siêu giác của Ngài đã và đang có. Cho nên chúng ta đừng có mê tín dị đoan, nếu tôi nuôi ông Phật trong nhà mà có ông ma nào dám tới, tu mà còn ác, kêu ông Phật gắt cửa để đuổi ma. Nếu tôi có nhà, tôi có thờ ông Thích Ca mà ma nào dám tới, cái đó là xạo, không phải là người tu đâu. Tu là tâm thức khai mở, dũng chí phát triển, bi trí dũng như Ngài, thì mới giải được nghiệp chướng của chính mình, thì không có ma tới. Không có thâu nghiệp chướng đâu có tới nữa. Thì mới thấy rõ thực chất của chính mình là cái gì. Cho nên người tu vô vi, niềm tin mãnh liệt, khai triển thực chất của chính mình, phải tin được khả năng của chính mình, phát triển được vô cùng. Nếu có Phật, chúng ta đảnh lễ Phật. Nếu có trời, chúng ta đảnh lễ trời. Thì chúng ta không có bị mê tín dị đoan. Không bao giờ thấy trời, không bao giờ thấy Phật, kêu trời, kêu Phật, rồi đâm ra tạo sự mê tín cho chính mình. Mà mình không thấy, không thấy cái sức mạnh thanh tịnh của Ngài ở đâu, chuyển qua ở nơi nào, tận độ ở nơi nào, mà cứ kêu Ngài và không sửa, rồi rối làm rối rắm tâm thức của chính mình. Biến thể của nó là bán tín bán nghi, tu hoài không tiến là vậy. Chứ mặt đất nhiều lắm, mặt đất nhiều đạo lắm. Cả càn khôn vũ trụ chỉ có một đạo, nhưng mà họ biến chế rất nhiều đạo. Có một đạo một thôi, tình thương và đạo đức có bao nhiêu đó. Bất cứ đạo nào phải thực hiện tình thương và đạo đức mới đi trở về gốc gác được. Mà không có thực hiện tình thương đạo đức thì không có trở về gốc gác. Chúng ta ra đời, trời, xã hội đã cho chúng ta thấy có cha mẹ mới có chúng ta. Có tình thương của cha mẹ mới xây dựng được chúng ta có ngày hôm nay hoạt động ở xã hội. Thì chúng ta từ gốc tình thương mà ra, và chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta là người mất gốc. Đạo nằm ngay nơi đó. tinh thần phục vụ là vô cùng, thì kỹ thuật nó mới tinh vi ở mặt đất này. Trên thế gian này, quốc gia nào biết phục vụ nhân loại, dấn thân phục vụ, giúp đỡ, xây dựng, thì quốc gia đó mới là tiên tới siêu cường được. Còn có quốc gia nào mà chỉ thu lợi và hại dân, hại láng giềng, quốc gia đó nó sẽ tự tiêu đàn. Chuyện trước mắt, biết bao nhiêu bài vở cho chúng ta học mà không chịu học là thiếu thanh tịnh mà thôi. Càng thanh tịnh càng yêu thương muôn loài vạn vật, yêu thương quý thương những sự đóng góp của mọi người cao cả vô cùng. Càng tu càng nhẹ là càng hiểu, càng thức. Càng tu càng nặng, không hiểu thì chỉ có tạo động loạn mà thôi. Nghi kỹ đạo này, nghi kỹ đạo kia và không chịu sửa mình. Lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện trong nội thức. Không thấy sự sai lầm của chính mình và tạo sự sai cho người kế tiếp là đại tội. Cho nên Thượng Đế bắt buộc phải có địa ngục. Địa ngục để giáo dục cho con người trở về với thật thà của chính họ và xây dựng tâm thức trong cơ đồ tiến hóa của Ngài đã và đang sắp đặt. Chuyện không ngờ của những vị đứng vào tuổi của tôi, 75, 76 tuổi, không ngờ chúng ta ngồi đây đằng kia họ thâu được hình chúng ta. Phép lạ của tiên hồi xưa, hồi thời Thích Ca đó là phép lạ đó. Nhưng bây giờ ông này ông quay phim, ông cũng là phép lạ, ông thâu hình đưa vô hết rồi. Phép lạ rõ ràng, chúng ta là bán tiên ở thế gian, đầy đủ tiện nghi để xây dựng tâm thức mà còn chưa mở, còn mê tín dị đoan và không khai thác khả năng khối óc của chính mình là trì trệ. Cho nên tội nghiệp cho những phần hồn không thanh tịnh và không chịu khai thác lấy chính họ. Một của quý cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban là một tài sản này, là cái tiểu thiên địa, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không có thiếu một món. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan có ánh sáng trong khối óc của mọi người, mà không trở về thanh tịnh thì không có bừng sáng. Rồi đem sự hiểu biết chút chút đi lãnh đạo người khác, rồi họp chung một nhóm làm sai, tạo loạn, sanh ra giặc giả, khinh khi xứ này, khinh khi người nọ, rồi tạo ra giặc. Giặc giả từ ngày hôm, từ xa xưa đến bây giờ đâu có ai thành công đâu. Xứ này mạnh, chiến thắng xứ kia, giết biết bao nhiêu người chết một cách oan uổng. Những phần hồn đó họ làm cái gì khi chết rồi? Bên kia họ cũng có cái xã hội đàng hoàng, tốt lắm. Họ cũng sức đi thưa. Cho nên nhiều người đứng ngon lành mà bị làm công chúa này kia kia nọ, mà bị đi xe, đi cộ, bị accident chết một cách bất ngờ mà không hiểu tại sao. Có người thưa. Không phải cái xã, chúng ta sống cái xã hội này là hết rồi. Bảnh hơn ma, bên kia người ta phá mình cũng được gì. Cơ tạng mình là gì? Tứ giả hợp thành nước, lửa, gió, đất mà thôi. Thì chúng ta làm sao chống trả người ta được? Người ta bên phần nhẹ, người ta có xuyên qua thể xác của chúng ta được. Cho nên nhiều khi nhiều người bị giận người này, nó càng ngày càng giận thêm, nó dục thêm, rồi nó lấy dao, nó chém đối phương, nó hại đối phương, nó giết đối phương. Mà cái óc nó không phải vậy. Nó nhiều yếu tố hình thành, từ cõi vô hình cho tới cõi hữu hình. Nhưng người thế gian không hiểu, biết có một góc thôi. Tôi có tiền, có bạc, có địa vị, có súng là tôi thắng hơn tất cả mọi người. Không phải vậy đâu. Nhiều người có súng đi bắn cha mẹ, hỏi cha mẹ nào đưa tiền cho con mua súng bắn cha mẹ. Nhưng xã hội từ bên Mỹ cũng có, bên Pháp cũng có. Con giết cha mẹ, ai thúc đẩy nó? Thiên liêng. Phải có cái cõi âm, cõi bên kia thúc đẩy, mắt phàm đâu có thấy. Cái duyên nghiệp nó cấu thành, nó phải hành động như vậy để nó trả thù. Chứ người thế gian ăn thịt này nhai cho đã, nhai cho kỹ, cũng như là người trả thù thôi. Thế quý vị ăn một con bò nhai cho thiệt kỹ, nhậu cho thiệt sướng là một người trả thù thôi, đâu có cái gì đâu. Cho thiệt ngon, chiên cho thiệt chín, cho thiệt thơm, ăn, đó là trả thù. Mình hiểu được thiêng liêng thì mình không có làm điều đó, mình không có bị cái nạn đó. Mình là gốc gác, cũng liên hệ với trời đất, cũng là thiêng liêng, chứ không thua những vị đó đâu. Nếu mà chúng ta gốc biết thiêng liêng và trở về với thiêng liêng, chúng ta mới xây dựng được bi tri dụng. Bi là chúng ta hiểu được không hại người. Trí chúng ta khai mở trong xây dựng. Dũng hành tin khả năng của chính mình mà tiến qua tới vô cùng. Bi tri dụng của vô vi là phải vậy, phải thực hành, không có dùng lý thuyết nói được. Như tôi trước kia cũng học sách, tôi đâu có giảng như hôm nay được, không bao giờ tôi nói được như hôm nay. Nhưng ngày hôm nay tôi có thể nói thao thao bất tuyệt, vì trong thấy mà nói, trong phải nói mà không thấy. Sự thanh nhẹ của tôi thấy tôi nói, tôi không thấy tôi không có nói. Thì nó khác hơn người thường ở chỗ đó. Mà do cái gì mà tôi đạt được? Do dày công tu mở khai triển tâm thức của chính tôi. Mà đêm đêm hành như vậy, trong khổ nó đạt, sau cái khổ là sướng. Các bạn ra đây học chữ Tây mô con tre là chữ trái ngược lại, sau cái khổ là cái sướng. Cứ hành khổ đi thì tương lai các bạn sẽ sướng. Cho nên chúng ta người tu biết được cái này là chúng ta sẽ tiến tới vô cùng. Và tương lai có đi đâu, đi đến đâu, chúng ta cũng không có làm cho người ta buồn. Vì chúng ta hiểu nguyên lý của trời đất, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh rõ ràng. Ai cũng có khả năng tốt, ai cũng đang làm chủ một tiểu thiên địa này. Thiếu thanh tịnh, thiếu xây dựng, chúng ta cố gắng tu thanh tịnh và đưa cho họ hiểu sự thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh thì trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe đồng nhất trong chu trình tiên hóa tốt đẹp. Cái bên Tây phương này người ta khổ lắm mới cất được những gian nhà tốt. Bên Mỹ khổ lắm mới cất được những gian nhà tốt. Tranh đấu dữ lắm mới có được những chiếc thuyền đẹp, những chiếc phi cơ tốt. Chứ không phải khi không mà làm được đâu. Phải khổ, cái gì cũng phải qua khổ. Không có khổ, không có xây dựng được. Phải khổ mới tiến qua được. Cho nên người Việt Nam hiện tại bây giờ khổ, sư sợ khổ lắm. Nhưng mà khổ, những người khổ đó mà chấp nhận cái khổ đó và họ chịu tu, khổ thêm một chút nữa, thì họ sẽ thoát. Họ thoát là toàn diện thoát, không phải một số người nhỏ đâu. Cái hay mà người này lượm được thì người khác cũng bắt chước và sẽ làm. Cho nên chúng ta đừng có sợ xứ sở cho nghèo khổ. Sự văn minh tốt đẹp về vật chất, trước khi họ đã khổ, họ mới có sự văn minh tốt đẹp ngày hôm nay. Thì cuộc đời sống của chúng ta nhờ sự kích động và phản động, chúng ta mới kiến trúc được một tâm thức tha thứ và thương yêu. Không nhờ sự kích động và phản động, làm sao chúng ta kiến trúc thành một tâm thức tha thứ và thương yêu. Xây dựng từ bi, học từ bi và phát triển từ bi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi lưng cong đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chip đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống, để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giải nghĩa thêm về hai chữ quán không?
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm, từ sự sáng suốt thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới kêu bằng Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa.
Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng xong chữ quán âm và chữ quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông, như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu. Tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiên chung hạnh. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chữ Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì. Thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra tận độ quần sanh lại vậy.
Kính thưa Thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa là con người mới trọn nghĩa trọn tín được. Mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ. Mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Khi sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không, hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được thấy thoải mái cứ việc làm đi, đi tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiếng và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng. Nhịp nào cũng tốt hết, không có sao đâu. Hôm nay chúng ta đã hàn nguyên nhiều tâm thức. Không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cho tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mọi người. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Tại sao lại phải tu thiền? Ích chi lại phải nhủ khuyên người đời? Thưa vì trật tự ở đời, tu là tu bộ lập đời an khang. Khai thông phẳng lặng nhiều màn, tâm không đồng loạn đạt an nhiều điều. Tự mình minh cảm lý siêu, trong cơn thiền giác rõ điều giờ hay. Làm sao mới ngộ được thầy, biết đâu là bền là ngày đạt thông. Hành phải giữ ý công, thực hành chánh pháp mới tông đến nơi. Bộ đầu hướng thượng rõ trời, soi hồn pháp một mở lời cảm minh. Gia tăng chấn động minh tình, trời ban tâm đạo âm thinh cảm hòa. Dùng tay ba ngón ấn vào, như hình đã vẽ tự tạo đường đi. Pháp luân thường chuyển thực thi, pháp hai liên kết tự ghi. Khai thông nhâm đốc tâm thì đạt an. Phép ba thiền định đàng hoàng, tâm chân phẳng lặng mở màn tiến lên. Lưỡi co răng cắn tạo nền, thần kinh ổn định bên trên đều hòa. Càng tu dẹp bỏ cái ta, xác thân tự đại tự hòa. Không chẳng còn ước ngoài mong tâm đích tự tâm thiên cơ. Thực hành khai triển từ giờ, thực hành giải thoát đến giờ giác tâm, vô cùng khai triển tiến thầm bên bờ trong thức tự tâm đến nơi. Chuyện đời động loạn tới bời, làm sao thanh tịnh tạo nơi tu thiền. Tâm hồn vẫn sống vẫn yên, bỏ phiền thanh tịnh vượt xuyên thế tình. Thiên đàng địa ngục gió mình, bày ra cảnh khổ tâm linh bất hòa. Giáng sanh lãnh chức mẹ cha, bày ra đủ thứ chẳng hòa sao yên. Tu thời cảm giác triền miên, trong đời có đạo nối liền căn cơ. Tại mình động loạn bơ vơ, biết trời biết Phật chẳng giờ nào ngu. Thật thà tự tiến giải mù, vượt qua động loạn trùng tu thiên đàng. Thế tình lẫn quân chẳng an, hy sinh tật sâu mở màn tiến lên. Trời cao thanh tình vững bền, chờ hồn tiến hóa tạo nên ấm êm. Tu ngày hay phải tu đêm, làm sao tự đạt ấm êm đời đời. Âm thinh đã mượn của trời, không tu sao thức rõ đời thực hư. Trở nên khi đạo tạo cười, trong ta có sẵn người người tiến lên. Quân bình chẳng có xiết xên.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.